Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, trong những ngày gần đây thì nhiều nhà quan sát nhìn thấy một con đường hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine đang được thúc đẩy. Với việc là các nước phương Tây bây giờ và cũng như Hoa Kỳ nữa thì muốn lôi kéo Trung Quốc tham gia cùng với mình nhằm giải quyết tình hình Ukraine. Tại sao họ lại nghĩ đến Trung Quốc vào lúc này thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên họ phải nghĩ đến Trung Quốc vào lúc này bởi vì Trung Quốc là một cường quốc ở trên thế giới bây giờ, không có ai phủ nhận được cái thực tế đó. Và cái yếu tố thứ nhì nữa là Trung Quốc là một cái bạn đồng minh của Nga trong lúc này. Và như chúng ta được biết thì cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Nga nó có thể là nó gần gũi và nó hiệu quả hơn là từ các nước Tây Phương hoặc là Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta nhớ lại rằng là Trung Quốc và Nga trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh, tức là trong cái thời kỳ mà đấu đá giữa hai cái khối cộng sản và tư bản chẳng hạn, họ từng là những cái đồng minh với nhau. Và mặc dù rằng là có lúc cơm không làm canh không ngọt, nhưng mà dù sao về mặt ý thức hệ họ vẫn là những cái đồng chí với nhau. Và tại sao lại các cái nước phương Tây và Hoa Kỳ muốn lôi kéo Trung Quốc đứng về phía họ trong lúc này đó? Là vì nó có nhiều cái lý do, thưa cô. Bởi vì cái cuộc chiến nó càng kéo dài thì nó càng không có lợi cho ai hết, và Trung Quốc cũng có thể sẽ trở thành một cái nạn nhân ở trong cái cuộc chiến xâm lược của Nga đối với Ukraine như vậy. Vì chúng ta được biết rằng là trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là trong cái thời kỳ Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vừa qua đó, thì Tổng thống Nga là ông Putin đã có đến thăm Trung Quốc và cũng đã có hội đàm với lại Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Thì sau đó thì họ ra một cái thông cáo chung về nêu lên một cái tình bạn mới nổi và cái sự hợp tác không giới hạn giữa hai nước. Thì chính vì những cái ngôn từ như vậy đó thì người ta mới thấy rằng là có thể là hai nước đã tiến gần hơn, một cái bước ngoại giao nó thân thiện hơn bình thường, và có thể là Trung Quốc cũng có thể biết được cái ý đồ của ông Putin về cái việc mà mở rộng cái nước Đại Nga sang cái nước láng giềng Ukraine của mình như trước đây chẳng hạn. Và do đó khi mà cái cuộc chiến tranh nó kéo dài đến cái tuần lễ thứ ba như bây giờ đó, thì rõ ràng là Trung Quốc cũng có thể đóng một cái vai trò nào đó trong cái việc mà ngăn chặn hay là chấm dứt cái cuộc chiến tranh, ngăn chặn cái cuộc chiến tranh nó lan rộng hơn, và có thể có một cái tác động nào đó đối với ông Putin.
Dạ thưa anh, thì cho đến nay cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc ạ?
Cái cuộc chiến xâm lược Ukraine bởi quân đội Nga đúng là theo cái lệnh trực tiếp từ Tổng thống Putin đó, thì đã khiến cho Trung Quốc bị tổn hại rất là nhiều. Chúng ta biết rằng là Nga là một trong những cái nước sản xuất dầu khí lớn ở trên thế giới, và nó cung cấp một cái nguồn năng lượng dồi dào cho Trung Quốc. Do cái cuộc chiến này thì cái giá dầu khí và lương thực nó gia tăng, khiến cái nền kinh tế của Trung Quốc lao đao. Dù Trung Quốc là một nước đang khát năng lượng, tức là họ cần dầu khí để mà phục vụ cho những cái ngành chế tạo, những cái cơ xưởng công nghệ của họ vân vân, và dĩ nhiên là họ cần lương thực để mà có thể nuôi đủ một tỷ tư miệng ăn ở trong cái đất nước của họ. Thì do đó cái cuộc xâm lược của Nga và Ukraine cũng làm tổn hại hay là làm đe dọa cái nền an ninh năng lượng cũng như là an ninh thực phẩm đối với Trung Quốc chẳng hạn. Và dĩ nhiên là cái cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine cũng tổn hại đến cái uy tín quốc tế của Trung Quốc. Chúng ta có thể nói rằng là trong số 35 nước đã bỏ phiếu trắng trong cái cuộc biểu quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, thì có Trung Quốc biểu phiếu trắng, có nghĩa là anh không có cái ý kiến gì hết về cái chuyện này. Trong khi đó 145 nước chẳng hạn đã lên án cái hành vi xâm lược đó của Liên Xô. Và chính cái điều này đã cô lập, đã làm cho một cái phần lớn trên thế giới cô lập Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không có lên tiếng, không có nêu lên một cái tiếng nói chính nghĩa ở trong cái diễn đàn mà quan trọng như Liên Hợp Quốc về cái cuộc xâm lược này. Do đó Trung Quốc bị tổn hại về nhiều mặt do cái cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine, thưa cô.
Dạ thưa anh, nhưng mà những cái ảnh hưởng như vậy hẳn Trung Quốc cũng phải biết trước, khi mà lường trước được, khi mà họ có thể nói là họ 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 đóng đóng vai trò, chấp nhận đóng vai trò như là một đồng minh của Nga mà tất nhiên là không chính thức, không có lên tiếng gì cả. Tuy nhiên động cơ của Trung Quốc trong cái cuộc chiến này thì như thế nào thưa anh?
Người ta nói thường nói là trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết, thưa cô. Mà Trung Quốc thì từ lâu nay cũng không có từ bỏ hay là tham vọng của mình về cái việc mà chấm dứt cái quyền bá chủ của Mỹ ở trên phạm vi trên toàn thế giới, đặc biệt là trong cái vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Chúng ta thấy rằng là nếu mà một cái cuộc chiến nó lôi kéo được Hoa Kỳ và những cái đồng minh Âu Châu của Hoa Kỳ vào với trong cái cuộc xung đột này đó, thì có thể là Trung Quốc đứng ngoài khoanh tay nhìn những cái người đó, những cái phe đó ở trong cái cuộc chiến để mình được thủ lợi. Nhưng không phải, bởi vì Trung Quốc dù muốn dù không, với tư cách là một cái nền kinh tế lớn thứ nhì của toàn cầu đó, cũng có những cái trách nhiệm hoặc là cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực về cái hậu quả của cuộc chiến tranh này. Vì tuy rằng là cái lợi ích thương mại của Trung Quốc đối với phương Tây rất là lớn, nhưng mà cái sự đồng minh chính trị với Nga cũng quan trọng không kém. Chúng ta biết rằng là cái lợi ích thương mại của Trung Quốc đối với phương Tây đó, nó cao gấp gần 1.000 lần so với cái nguồn lợi thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga. Nhưng mà điều đó không có tránh được hay là không có làm cho những cái người lãnh đạo ở Bắc Kinh nghĩ rằng là tại sao mình phải hy sinh một cái quyền lợi chính trị, một cái quyền lợi thương mại nhỏ để mà có thể mua lòng hay là có thể là gây thêm nhiều ảnh hưởng, mở rộng thị trường ở những cái nguồn lợi thương mại lớn hơn chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta biết Trung Quốc là một một cái nước không có đồng minh ngoại trừ Bắc Hàn, và do đó cái sự liên minh chính trị với Nga để giữ một cái thế cân bằng ở trên thế giới về mặt chính trị chẳng hạn cũng là một yếu tố rất là quan trọng ở trong các cái chính sách lớn của Trung Quốc. Và vì vậy thì Trung Quốc đang đứng nghe là lưỡng lự trước một cái ngã ba đường mà họ sẽ phải lựa chọn, hoặc là đi với những cái quyền lợi thương mại của mình, hoặc là đi với cái đồng minh chính trị của mình. Chúng ta cũng biết rằng là trong cái thời gian gần đây đó, thì có nhiều cái nguồn tin đã nói rằng là Nga đang yêu cầu Trung Quốc viện trợ về quân sự và kinh tế cho mình để tránh khỏi những cái sự nghĩa là trừng phạt hay là những cái sự cô lập về mặt kinh tế đối với Nga bởi các nước phương Tây và Hoa Kỳ. Và cũng chính cái điều này thì đã khiến cho Washington, qua cái lời của cố vấn an ninh quốc gia là Jack Sullivan chẳng hạn, trong cái cuộc họp với ông Dương Khiết Trì, tức là một cái ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc trách về vấn đề ngoại giao, thì những cái lời lẽ rất là cứng rắn và có thể là nói là cảnh cáo ở cái mức rất là kịch liệt đối với Trung Quốc, là nếu mà Trung Quốc có những cái hành động nào yểm trợ cho Nga trong cái cuộc chiến này thì dĩ nhiên là họ sẽ nhận lấy cái hậu quả hay là một cái sự đáp trả một cách mạnh mẽ từ Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh Âu Châu. Và do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là các cái cuộc chiến này đã làm thay đổi các cái yếu tố địa chính trị bất lợi cho Trung Quốc.
Thông qua những cái sự phân tích của anh về động cơ cũng như là về sự ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine đối với Trung Quốc, thì có thể nói là lập trường của Trung Quốc lúc này thì có thể đứng ra ngăn cản cuộc xâm lược của Nga hay không?
Vâng, dù là cái tình bạn hay là tình đồng chí nồng nàn đến mấy giữa ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, và Tổng thống Nga là ông Putin, nó có nghĩa là gần gũi thân thiết, là chí cốt, là sống chết ra sao đó, thì Trung Quốc cũng không thể nào mà có thể lay chuyển được cái ý định của ông Putin trong cái chiến dịch gọi là hành quân quân sự đặc biệt của ông Putin được. Ông Putin chỉ có thể dừng lại cái cuộc chiến của mình hoặc là có thể hạn chế nó một khi nào mà ông ta đạt được cái mục đích của mình một cách bền vững hoặc là một cách có lợi cho Nga ở ở Ukraine mà thôi. Nhưng mà những cái mục đích của ông Putin sẽ không làm cho Hoa Kỳ cũng như là phương Tây đồng ý được đâu, bởi vì họ nghĩ rằng là đấy là rõ ràng đây là một cái cuộc chiến tranh xâm lược chứ không phải là vì bất cứ một cái lý cớ nào khác. mà Nga đã xua quân sang biên giới của Ukraine. Và một khi mà một cái quốc gia có chủ quyền, có một cái chính phủ độc lập được bầu lên một cách dân chủ như là tổng thống của Zelensky ở Ukraine chẳng hạn, thì thế giới không thể khoanh tay đứng nhìn cho ông Putin muốn tung hoành, tự tung tự tác điều gì cũng được. Và Trung Quốc cũng hiểu điều đó. Dĩ nhiên là Trung Quốc cũng có thể có những cái đòn bẩy hoặc là có những cái lợi thế nào đó để có thể nói nhỏ với cái đồng chí Putin của mình là thôi, vô đây đủ rồi và rút quân về đi. Nhưng mà tôi cá nhân tôi nghĩ rằng là với những cái tham vọng của ông Putin, với những cái ý đồ mà tái lập lại một cái đế chế Đại Nga chẳng hạn, thì rõ ràng là ông Putin sẽ không chấp nhận. Bởi vì nếu mà chấp nhận như vậy thì tất cả những cái lý do, tất cả những cái động cơ mà ông xua quân qua cái biên giới Ukraine nó sẽ trở thành công cốc. Và vì vậy, tuy rằng là người ta nói đến một cái vai trò trung gian của Trung Quốc trong cái chuyện này, nhưng mà dĩ nhiên cái vai trò trung gian đó nó cũng phải có một cái giá của nó, hay là ít ra là cũng có mang lại những cái sự lợi ích song phương, có nghĩa là hai bên đều có lợi, chứ không phải hy sinh Ukraine để tất cả những cái cường quốc khác có thêm những cái quyền lợi của mình. Một cái điều mà có thể là chúng ta có thể nói thêm nữa đó là cái cuộc chiến đã tạo ra một cái sự đoàn kết giữa các nước ở cộng đồng Liên Âu và Mỹ. Chúng ta biết là cộng đồng Liên Âu gồm nhiều nước, hai mấy nước đó, thì không phải lúc nào cũng đoàn kết lẫn nhau. Và chính cái sự xâm lăng Ukraine của Nga đã khiến họ trở về một cái vị trí đoàn kết và phòng thủ nhiều hơn từ trước đến bây giờ. Và đối với Trung Quốc chẳng hạn thì cũng có thể lo ngại một cái khối tương tự như là Minh Ước Bắc Đại Tây Dương mà chúng ta thường gọi là NATO ở châu Á đó, thì cũng có thể hình thành để dập tắt cái tham vọng khu vực của Trung Quốc. Thành ra Trung Quốc sẽ rất là cẩn thận, sẽ rất là dè dặt, hoặc là có thể nói rằng là có thể sẽ phải suy nghĩ đến 5 lần 7 lượt trước khi có một cái chính sách có thể rõ ràng hơn về vấn đề Ukraine.
Như anh vừa nói thì có thể lúc này Trung Quốc cứ đứng nhìn cuộc chiến và cái tiến trình hòa bình nó diễn tiến như thế nào cũng không liên quan đến Trung Quốc, đúng không ạ?
Nó không hẳn là như vậy thưa cô, bởi vì muốn dù không, chúng ta đã nói ban đầu Trung Quốc là một cường quốc, và với tư cách mà một cái cường quốc thì phải có trách nhiệm trong những cái biến chuyển hoặc là những cái sinh hoạt của cộng đồng quốc tế nói chung. Do đó thì cái việc Trung Quốc đang lâm vào một cái tình thế gọi là tiến thoái lưỡng nan, làm cũng không được mà không làm cũng không được, và vì vậy họ sẽ chọn lựa là làm cách nào để mà họ thứ nhất là không bị loại trừ ra khỏi cái cộng đồng quốc tế, và thứ hai để làm vừa lòng cái người đồng chí của mình là cái ông Putin ở nước Nga chẳng hạn. Nhưng mà đằng nào thì Trung Quốc cũng phải trả giá thưa cô, bởi vì nó là một cái giá mà có thể là ông Tập Cận Bình và bộ chính trị của ông sẽ phải đưa ra trong một vài ngày tới, mà cho đến bây giờ trong mắt của tôi thì tôi chưa thấy một cái giải pháp nào có vẻ êm xuôi được.
Thì có một cái tin cũng mới trong tuần này, đó là cơ quan tình báo Nga lúc này lại rò rỉ một cái tin, đó là Trung Quốc đang lên kế hoạch xâm chiếm Đài Loan trong năm nay. Thì liệu đây có phải là một mưu trước của Nga nhằm dồn Trung Quốc là phải thực hiện một cái hành động nào đó hay không ạ?
Từ lâu nay chúng ta đều biết là tham vọng của Trung Quốc ở Á Châu, đặc biệt là đối với Đài Loan, đối với Biển Đông chẳng hạn, là một cái tham vọng mà được nêu lên một cách công khai, không có giấu giếm gì cả, mặc dù rằng là có những cái công luận của cộng đồng quốc tế phản đối về những cái chuyện đó, và cũng đã có những cái sửa soạn từ phía Đài Loan cũng như là từ phía một số các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông đối với Trung Quốc, qua cái việc mà chạy đua vũ trang hoặc là qua cái việc mà tăng cường ngân sách quốc phòng vân vân và vân vân. Thì cái chuyện các cái nguồn tin rò rỉ từ phía bên Nga về việc mà Trung Quốc lên kế hoạch đánh chiếm Đài Loan thì nó dĩ nhiên nó có ý đồ, có thể là sự thật, có thể là chỉ là một cái đoàn hỏa mù tung ra trong cái lúc này mà thôi. Nhưng mà nhiều chuyên viên bình luận thời cuộc cho rằng là Trung Quốc chớ có dại mà làm chuyện đó ngay bây giờ, bởi vì qua cái kinh nghiệm của Ukraine thì dường như là khối Tây phương đặc biệt là Hoa Kỳ và các quốc gia trong cái cộng đồng Liên Âu đã có những cái câu trả lời đã khá rõ ràng và có những cái biện pháp đáp trả một cách nhanh chóng hơn đối với, so với cái tình hình ở ở Ukraine. Chúng ta được biết là cái khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức là NATO đó thì dù không can thiệp trực tiếp hay là không đưa quân tham chiến trong ở Ukraine, nhưng mà họ đã có những cái biện pháp rất là nhanh chóng, rất là hiệu quả để đối phó với ông Putin trong cái cuộc chiến tranh xâm lược này. Nếu mà quân Trung Quốc khởi quân đánh chiếm Đài Loan hoặc là lấn chiếm thêm các cái biển đảo ở vùng Biển Đông chẳng hạn, thì họ là phải suy nghĩ hết sức cẩn thận, kẻo mà bị trả giá một cách nghe là gấp đôi, gấp ba hoặc là có thể là gấp 10 lần cái mục đích của họ đưa ra.
Dạ, thì bây giờ mình chưa nói đến cái chuyện là Trung Quốc có thúc đẩy cái cuộc gọi là xâm lược Đài Loan hay là tấn công Đài Loan vân vân hay không. Nhưng mà nói chung thì theo anh, tác động của cuộc chiến ở Ukraine đến nay đã xảy ra, đang xảy ra như vậy đó, thì cái ảnh hưởng của cuộc chiến đó đối với tham vọng của Trung Quốc tại Á Châu và nhất là tại Đài Loan và Biển Đông thì nó đã thay đổi hay là nó như thế nào rồi ạ?
Cho đến bây giờ thì người ta thấy một cái thái độ nó khá im lặng của Bắc Kinh về những cái vấn đề này. Trước khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ đó thì người ta thấy nhiều tin tức liên quan đến những cái chuyện đó. Thí dụ như là những cái phi đoàn tiêm kích của Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan nhiều lần trong một tuần chẳng hạn, hoặc là những cái tàu dân quân biển của Trung Quốc đi đánh cá hoặc là đi thăm dò dầu khí ở cái vùng Biển Đông, nó có những cái hoạt động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên trong vài tuần qua, đặc biệt là trong 3 tuần qua kể từ khi mà Nga xu quân sang Ukraine thì những cái hoạt động đó dường như nó ngừng lại hoặc là nó giảm bớt đi. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái sự thận trọng của Bắc Kinh trong cái việc mà nghĩa là biến cái tham vọng của mình nó trở nên lộ liễu hơn hoặc là nó gây ra một cái sự báo động đối với Hoa Kỳ cũng như là các cái nước Tây phương về cái việc mà có thể ủng hộ cho họ nếu mà một cái cuộc xung đột như vậy ở Đài Loan hoặc là ở vùng Biển Đông nó bùng nổ. Chúng ta biết rằng là trong ít nhất là 3 cái nhiệm kỳ tổng thống vừa qua của Hoa Kỳ kể từ ông Barack Obama 2 nhiệm kỳ cho đến tổng thống Donald Trump 1 nhiệm kỳ và bây giờ là nhiệm kỳ thứ nhất của ông Joe Biden thì đều duy trì một cái chính sách cốt ngoại giao cốt lõi của họ là xoay trục về phía châu Á, có nghĩa là họ hướng trọng tâm chú ý về các cái chính sách ngoại giao về phía Á Châu thay vì ở Trung Đông hoặc là ở Âu Châu như truyền thống từ xưa đến nay. Và chúng ta ở đó cũng cho thấy bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng là tuy ông Joe Biden tổng thống đương nhiệm của Mỹ có những cái lời nói, những cái phát biểu có tính cách nhẹ nhàng hơn đối với Bắc Kinh so với cái người tiền nhiệm là Donald Trump, nhưng mà về cốt lõi thì ông cũng vẫn duy trì cái chủ trương xoay trục về phía Á Châu như là một cái vùng mà nó có cái lợi ích cốt lõi và có tính cách chiến lược của Hoa Kỳ. Vì vậy mọi động thái, mọi động tác của Trung Quốc dù rằng là bộc lộ ra bên ngoài hoặc là ngấm ngầm thì cũng có thể tạo ra những cái hậu quả một cách nghĩa là khôn lường hay là một cách to lớn đối với cái vị trí kinh tế cũng như là quốc phòng của Trung Quốc ngày nay.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân trọng qua Lê Tâm và xin kính chào quý vị.